thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài Tin Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và họ đặt nàng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà theo luật Môi-sen hạng phụ này phải bị ném đá, còn thầy, thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên mặt đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Kính thưa anh chị em, nghe qua bài phúc âm, thì người ta có thể tóm kết ngay cái nội dung là vụ án về một người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang. Thế nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, thì đây không chỉ thuần túy là một vụ án, song là có tới 3 vụ. Không đơn giản chỉ là vụ án của người đàn bà, nhưng còn là vụ án của người đàn ông, và sau đó là vụ án của cả một đám đông. Và để có thể thấy rõ hơn cái tiến trình của từng vụ án, thì xin mời anh chị em cùng nhìn lại một chút cái nguyên do đã đưa đến 3 vụ án hôm nay. Số là sau gần 3 năm rao giảng tin mừng tình yêu, thì danh tiếng của Chúa Giêsu càng ngày càng gia tăng, số người đi theo Ngài càng ngày càng nhiều. Thế nhưng có nhiều người mến mộ thì cũng không ít kẻ ghen ghét. Nổi bật nhất là những luật sĩ biệt phái. Họ không chấp nhận một con người học hành chẳng bao nhiêu, gia thế thì không có sáng sủa gì lắm, nghề nghiệp cũng không có gì đáng chú ý, sống thì cứ theo kiểu du thủ du thực, rồi lại cứ thích giao du với quân thu thuế tội lỗi. Khi mở miệng ra là cứ như cho ra rìa các lời dạy của tiền nhân. Có một câu nói của Chúa Giêsu mà chắc là các luật sĩ biệt phái lấy làm khó chịu lắm. Ấy là: các ngươi nghe người xưa bảo thế này hay thế kia, còn ta thì ta bảo thế này thế nọ. Chắc anh chị em đã từng nghe. Đối với luật sĩ biệt phái, không chịu được thay đổi lời dạy của tiền nhân đã đặt, mà những điều Ngài đưa ra lại khó quá sức. Đáng lý ra khi nào giết chết người thì mới có tội, đằng này Ngài lại bảo chửi bới lăng nhục anh chị em là đã có tội rồi. Đáng lý ra khi nào phản bội giao ước vợ chồng và đi ăn nằm với người khác thì mới có tội, đằng này Ngài lại bảo nhìn người ta mà ước ao phạm tội thì đã ngoại tình trong lòng rồi. Chưa được miếng gì hết mà đã có tội rồi. Sao khó quá vậy? Ấy thế mà dân chúng lại cứ ùn ùn theo Ngài. Thật là đông, mới là bực chứ. bây giờ phải làm sao để hạ uy tín của Chúa Giêsu, kéo dân chúng về lại với mình đây? Suy tính như thế, cho nên là nhiều lần luật sĩ biệt phái cho gài bẫy Đức Giêsu, hy vọng sẽ tìm ra những kẻ hở trong giáo lý, lời nói và hành vi của Ngài. Thế nhưng thưa anh chị em, đã mấy lần giăng bẫy thì bấy nhiêu lần bẫy không dính mà uy tín của Chúa Giêsu lại càng gia tăng. Và rồi nó còn bị Ngài dạy cho thêm mấy bài học nhớ đời nữa chứ. Ví dụ như khi hỏi Ngài có nên nộp thuế cho quân xâm lược Roma không, thì nó bị Giêsu khóa miệng với cái câu nói: cái gì của Caesar thì trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì phải trả về cho Thiên Chúa. Hay khi hỏi Ngài về cái chuyện một bà phải lấy 7 anh em làm chồng để có con nối dòng theo luật Mô-sen á, nhưng rồi cũng chẳng được có đứa nào hết, vậy thì khi sống lại bà ta là vợ của ai? Hỏi hóc búa như vậy mà Ngài cũng giải quyết ngon lành. Rồi khi gài bẫy không xong thì họ lại đi vu không, là nhờ rửa hơi tướng quỷ Beelzebub nên Giêsu mới làm được mấy cái chuyện trừ quỷ con như thế. Rồi tưởng vậy là dân sẽ tránh xa Ngài, ai ngờ Ngài lại hóa giải hay quá, cho nên dân càng mến phục hơn. Xấu hổ, thua cuộc, nhưng mà các luật sĩ biệt phái vẫn không chịu đầu hàng, họ vẫn tìm cách. Và rồi hôm nay họ bắt được một cô gái đang phạm tội ngoại tình, bắt quả tang. Và cứ theo luật Mô-sen được chép trong sách Lê-vi á, thì người nào ngoại tình với đàn bà có chồng, hay là người nào ngoại tình với đàn ông có vợ, thì cả gian phu lẫn dâm phụ đều phải chết. Và cái cách xử tử là kéo phạm nhân ra ngoài thành mà ném đá. Thế nên khi bắt được quả tang người đàn bà ngoại tình thì họ liền kéo đến trước mặt Chúa Giêsu và lập ra cái vụ án thư nhận. Trong vụ án này, kẻ bị cáo là người đàn bà phạm tội, kẻ tố cáo là các luật sĩ và Pha-ri-siêu. Chánh án mà người ta đặt lên là Chúa Giêsu, và cái bản án mà các công tố viên trông đợi là tử hình. Thế nhưng đâu chỉ có phải là thế thưa anh chị em. Đâu có phải người ta kéo tới hỏi Chúa Giêsu dạy thế nào để rồi họ sẽ thi hành thế đó. Đúng ra với một cái tâm thức gian xảo, họ muốn lấy cái vụ án người đàn bà để làm thành vụ án của người đàn ông, một người đàn ông có tên là Giêsu. Bấy lâu nay ông này đã từng giao du thân mật với hạng người tội lỗi đàng điếm, lại còn dạy bảo người ta tha thứ khoan dung. Và vậy thì ông trả lời xem có nên ném đá cái con mụ đàn bà ngoại tình này không? Đúng là một cái bẫy tuyệt vời. Tuyệt vời là bởi vì nếu Chúa Giêsu trả lời là ném đi, thì còn gì là giáo huấn thương xót tha thứ mà Ngài cứ ra truyền bấy lâu nay nữa. Cuốn thu thuế và tội lỗi sẽ mở mắt ra mà thấy Ngài cũng không bênh vực được họ, cũng phải lên án họ thôi. Và như vậy thì hết tin tưởng, hết mến phục, và người ta sẽ rời xa Giêsu. Đó là chưa nói đến việc chính quyền Roma sẽ xử phạt những người dân thuộc địa nào mà dám lên án tử hình cho người khác. Như anh chị em biết là sau này muốn giết Giêsu, mà hàng tư tế Do Thái phải chạy đến quan Phi-la-tô xin phép đấy chứ. Và rồi sau nhiều áp lực quyết liệt, đến nỗi Phi-la-tô phải nói là các ngươi muốn làm gì thì làm. Lúc bây giờ họ mới được phép đấy chứ. Thành ra nếu cứ cho thi hành theo luật Mô-sen, ném đá, Chúa Giêsu sẽ gặp rắc rối to với chính quyền Roma thực thể. Còn nếu như Ngài nói đừng ném đá, thì có lẽ Chúa Giêsu sẽ bị khai tử ngay tức khắc, trong lòng người Do Thái, vì đã dám công khai đi nghịch lại luật Môi-se mà dúng túng cho cái phường ngoại tình. Thưa anh chị em, lúc này thực sự bản án người đàn bà đã trở thành bản án người đàn ông. Kẻ bị luật sự biệt phái và đứng trước vành móng ngựa là Đức Giê-xu. Cái bản án người ta trông đợi và là bản án tử hình, và người ta nóng lòng để được ném đá. Người ta muốn ném không người đàn bà thì người đàn ông, không cái con mụ ngoại tình thì đấng tiên tri có tên Giê-xu cũng được. Và người ta hăm hở trông chờ ấy. Thế mà tại sao Chúa Giê-xu không trả lời gì hết? Tại sao Ngài im lặng? Phải chăng là Ngài đang rơi vào thế bí à? Rồi Ngài lại còn ngồi xuống viết trên đất? Phải chăng là để câu giờ, suy tính? Nhưng mà rồi khi người ta cứ hỏi dồn, người ta khao khát ném đá, người ta đang hầm hầm nhìn vào cái người đàn bà và đàn ông ở trên nền đất kia, thì Chúa Giê-xu trả lời họ: ai trong các ngươi vô tội, hãy ném đá chị này trước. Cái không khí đang ồn ào huyên náo bỗng từ từ dịu xuống, một sự thinh lặng bao trùm. Và đây quả là một sự thinh lặng cần thiết. Tại sao vậy thưa anh chị em? Lúc này người ta không còn hò la hay nhìn chằm chằm vào ông Giê-xu và người đàn bà ngoại tình kia nữa, mà cái nhìn đã đổi chiều. Không còn là nhìn ra bên ngoài, nhưng bây giờ đã là một cái nhìn vào bên trong. Ai không có tội? Ai trong các ngươi không có tội? Một cái câu nói thúc giục người ta tự vấn lương tâm. Phải chăng anh vô tội? Phải chăng anh còn phạm nhiều thứ ghê gớm hơn, nhưng mà khéo che đậy quá cho nên không ai biết? Nhưng mà chính anh biết rất rõ. Và rồi bây giờ thì vụ án nó đã thay đổi. Bây giờ không còn phải là vụ án của người đàn bà hay người đàn ông đứng kia nữa, mà là vụ án lương tâm của tất cả những con người đang đứng đó. Và lương tâm bắt đầu tố cáo họ. Và bây giờ thẩm phán xét xử chính là Thiên Chúa, chính là Đức Giê-xu. Và thế rồi khi nhìn lại bên trong của chính mình, thì đám đông khám phá ra rằng mình cũng xấu xa không thua ai. Thành ra ném đá kẻ khác cũng là ném đá chính mình. Kết án kẻ khác cũng là kết án chính mình thôi. Có lẽ lúc này họ đã thấm thía lời dạy của Chúa Giê-xu hôm nào: đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng lên án để khỏi bị lên án, hãy xót thương để rồi được thương xót lại. Thưa anh chị em, thế ra nhờ nhìn lại chính mình mà họ thấy rằng ở trước mặt Thiên Chúa họ cũng không hơn gì người đàn bà ngoại tình kia. Nhờ nhìn lại chính mình mà người ta bớt hung hăng tàn bạo hơn với tha nhân. Bàn tay đã từng nắm cứng lại với những hận thù ghen ghét, vì hòn đá trực ném, bây giờ bắt đầu nới lỏng ra. Những gì bấy lâu được chôn sâu ở trong tâm hồn, bây giờ trước mặt Thiên Chúa được phô bày. Đúng là trước mặt Thiên Chúa thì người ta sẽ thấy rõ sự thật về chính mình, và sự thật đó mới có khả năng giải thoát họ. Thưa anh chị em, ai đọc báo thì chắc là biết tại Houston có một người đàn ông đã tự thú với cảnh sát về tội giết người mà ông ta đã phạm lâu lắm rồi. Cảnh sát điều tra không ra, nên cũng đóng hồ sơ từ lâu rồi. Và ông tự thú là đã giết người đàn bà để bịt miệng cái chuyện cô này có thai với mình. Anh chị em có biết là do đâu mà có chuyện tự thú đó không? Do ông đã đi xem khuôn phim The Passion of Christ. Đứng trước cái nỗi khổ đau của Chúa Giê-xu, nói đúng hơn là đứng trước tình thương của Thiên Chúa, người đàn ông kia khám phá ra rằng chỉ có sự thật mới giải thoát được ông khỏi ngục tù lương tâm. Tuy trước đây không ai biết, tuy cảnh sát không tìm ra, nhưng ông vẫn không thể ngước mặt nhìn đời trước tiếng nói của lương tâm được. Và bây giờ, qua việc tự thú, có thể ông sẽ bị giam nhiều năm nữa. Nhưng điều đó không sao sánh được với sự tự do đích thực của tâm hồn, cái sự tự do và giải thoát mà chỉ có Chúa Giê-xu mới đem lại được thôi. Và ông đã gặp được Ngài, cũng như người đàn bà ngoại tình đã gặp được Chúa Giê-xu, và cũng như những người trong đám đông kia đã gặp được Chúa Giê-xu thực sự. Thưa anh chị em, mùa chay đã gần qua, nhưng thử hỏi, chúng ta đã thực sự gặp gỡ Đức Giê-xu để được giải thoát tâm hồn chưa? Phải chăng bấy lâu nay thì ta vẫn sống như ai, vẫn có vẻ bình thường, tự do và hạnh phúc như ai, nhưng sâu xa bên trong thì vẫn còn những cái gì đó bất an, giằng co, khiến cho mình thiếu niềm an vui thực sự. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, thưa anh chị em, để không đi gặp Đức Giê-xu? Một cuộc gặp gỡ chân tình trong thinh lặng hay nơi tòa giải tội, chắc chắn qua những nơi ấy ta sẽ tìm được sự giải thoát đích thực cho tâm hồn, và chắc chắn từ những nơi đó mình sẽ được ra đi với những bước chân của bình an. Amen.
Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. lòng thương xót tự nhân biết con đang mù loà, lạy ngài xin ngài cho sáng biết con đang tật nguyền, lạy ngài xin chữa cho
Chúa là Thiên Chúa hiền thắm muôn đời.